săn vỏ đỏ lòng. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta có thể lấy hình ảnh này làm cho gán cho Thánh Martino. Có lẽ nếu mà chúng ta ở những đất nước tân tiến, những đất nước hiện đại, người ta luôn luôn đưa ra một hình ảnh, đó là tránh phân biệt chủng tộc, mọi người đối xử với nhau thật công bằng. Thế nhưng đó chỉ là lý thuyết. Lúc tôi đi học ở bên Anh thì tôi thấy cái chuyện này rất là rõ. Người da trắng, người Anh họ sống riêng một cái khu biệt lập, còn người da đen và người châu Á, đặc biệt là người da đen, sống một cái khu chúng ta gọi là khu ổ chuột, mức sống dưới cả một con người bình thường. Và họ đối xử với nhau rất là thậm tệ. Người da trắng cũng phạm tội nhưng mà đối xử nhẹ hơn, còn người da đen bị trấn áp rất là nặng nề. Vì thế cách đây mấy tháng ở bên Luân Đôn chúng ta thấy có một cái vụ bạo động, hầu hết là người da đen họ đứng lên để phản đối cách đối xử của người da trắng, của những người Anh đối với họ. Trở về với Thánh Martino, thân phận Thánh Martino cũng vậy thôi, là một người da đen, là một người con vô thừa nhận. Xét về phía con người thì Thánh Martino không có gì cả. Có thể nói được rằng đó là mức sống, sự đối xử vào năm 1579 thì càng tệ hại hơn chúng ta lúc bấy giờ và lúc này đây. Thế nhưng Thánh Martino đã chấp nhận cuộc sống đó và để một điều mà chúng ta biết, đó là tình yêu sẽ biến đổi phần người. Tình yêu đó là tình yêu của Thiên Chúa. Thánh Martino chấp nhận thân phận của mình chứ không an phận và không bi quan. Chấp nhận đó như là những điều kiện để Thánh Martino dùng tình yêu đối với Thiên Chúa và dùng tình yêu đối với anh chị em mình. Đối với Thiên Chúa có lẽ một gương mẫu của sự cầu nguyện, của sự miệt mài chầu Chúa Giêsu thánh thể để gắn bó với tình yêu của Thiên Chúa và đón nhận những điều Chúa gửi đến như là một ân ban trong cuộc đời của thánh nhân. Và đối với anh chị em mình thì tình yêu đó được thể hiện một cách nồng nàn. Là một y tá, là một y sĩ, Thánh Martino đã luôn luôn và cẩn trọng chăm sóc cho anh chị em mình. Những người bệnh tật được gửi đến với Thánh Martino như là những hiện thân của Đức Kitô, như là những hiện thân của những người bị nạn bên đường mà chúng ta vừa nghe trong tin mừng. Và Thánh Martino đã hết lòng băng bó và săn sóc cho họ. Sự tận tụy đó, sự bác ái đó được thể hiện. Có một lần một người bị bệnh không có giường nằm, Thánh Martino đã đem về trong phòng của mình, trong tu viện để chăm sóc, chạy chữa. Và những tu sĩ khác cảm thấy khó chịu về chuyện này. Rồi một lần khác, nhà dòng thiếu một món nợ rất là lớn, thì cha bề trên rất là băn khoăn, không biết lấy gì để trả. Thì Thánh Martino nói, cha hãy bán con đi. Bề trên hỏi tại sao? Bởi vì con là một người da đen, con là một người hành hạ, con là một tu huynh, con sẵn sàng bán chính thân mình để lấy tiền cho nhà dòng trả nợ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, có thể một hình ảnh bác ái được thể hiện rất rõ nét, sẵn sàng cho đi những cái mình có, sẵn sàng chịu chết chịu bán vì người anh em của mình. Mỗi lần chúng ta chạy đến với Thánh Martino, chúng ta sẽ cầu nguyện và đã cầu nguyện được ơn này và ơn khác. Nhưng một điều chúng ta quên là chúng ta học nơi Thánh Martino tinh thần bác ái, tinh thần chia sẻ, tinh thần yêu thương, tinh thần hy sinh với anh chị em mình và với Thiên Chúa. Khi phong thánh cho Thánh Martino, Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô 23 đã nói rằng: theo thầy, vâng theo thầy chí thánh. Thánh Martino đối xử với anh em bằng tất cả đức ái, một đức ái phát xuất từ một trái tim không phai nhòa và một tấm lòng khiêm nhu. xin cho mỗi người chúng ta luôn luôn học nơi Thánh Martino tấm lòng khiên nhu, một đức ái không bai nhòa khi chúng ta đối xử với anh chị em mình. Xin cảm ơn cộng đoàn. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện.